Hai vợ chồng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thì ba cái người trước họ đi và họ đưa tay xin chào, goodbye. Còn cái ông mà biết nói tiếng Mỹ đứng lại sau cùng, đưa tay bắt cái ông chủ xe, đưa tay bắt tay và nói: thành thật xin lỗi anh, chúng tôi thành thật xin lỗi anh. Tụi tôi rất nghèo, tụi tôi sống quanh cái vùng núi này, không có việc làm, không xin được việc làm. Và chỉ có những cái chuyến hàng như thế này mới giúp chúng tôi sống sót. Và chúng tôi cũng không ngờ là ông bà quá tốt, con bé nhỏ rất là dễ thương. Tụi tôi thành thật xin lỗi và xin trả lại cái chuyến đi cho hai ông bà vui vẻ và xin tha lỗi cho tụi tôi. Cái nó nói xong, cái nó rút lại cái ví ra. Thì trong cái ví đó, nó mới rút lại cái bằng lái xe, nó trả cho ông tài xế. Nó rút lại cái thẻ tín dụng, cái thẻ mà rút tiền ngân hàng á, nó nói là cái này tụi tôi cũng không xài được, trả lại cho ông. Và xong rồi nó rút thêm một ít tiền lẻ, nó nói là đây là tiền đổ xăng. Tại vì tiền thì nó lấy, nó phải lấy thôi, nhưng mà nó trả lại một ít tiền lẻ, tiền đổ xăng để cho hai ông bà về. Xong rồi, goodbye. Thì chúng ta thấy mình không ai biết được cái cuộc diện nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trong cái câu chuyện này mình thấy là cái ông này, ông không có vọng tưởng nhiều. Những cái lúc mà bế tắc thì coi như là kẹt cứng. Và khi mình học thiền thì mình sẽ hiểu cái chỗ kẹt cứng đó với cái nghi tình ở trong nhà thiền nó không khác. Nó chính là cái khoảng trống của tâm thức, lúc cái tâm vọng tưởng chịu thua và lặng im. Phải không ạ? Trong nhà thiền ở công án, cái nghi tình là gì? Nghi tình là cái lúc đó cái tâm ý thức nó không khởi được nữa. Thì ông này ông bị dồn ở một cái thế không biết làm gì được nữa. Cho nên chính đó là cái khoảng không gian thanh thang của bản tâm. Và vì trong cái tâm thanh thang đó, nó không có nhiều phân biệt, nó không có gì hết. Cho nên tự nhiên ổng làm mọi việc theo cái rất là thích nghi tự nhiên, đúng vào cái thời điểm đó. Ví dụ như lúc đó ổng cảm thấy là mấy người này họ muốn lấy đồ đó, và tự nhiên cái tâm trong sáng như vậy, cho nên ổng lấy đồ, ổng đưa một cách rất là thích hợp. Hoặc là ổng thấy họ cần ăn, ổng đưa đồ mời, vân vân. Hoặc là cái khi mà bế tắc quá không biết làm gì, ổng hát. Thì chính những cái đó là những cái không có theo vọng. Và cái trống của tâm đó, chính nó lại ảnh hưởng tới tâm trạng của bốn cái người ăn cướp xe. Và nó chuyển tâm, nó đưa bốn cái người ăn cướp xe này từ cái tâm tấn công, từ cái tâm phòng vệ, trở qua cái tâm bình thường. Và họ đã gặp nhau ở tâm bình thường. Chỗ đó là chỗ chư Phật thể tròn không tăng giảm. Đó. Thì cái đó nếu mà mình sống được với nhau ở chỗ đó thì nó không còn thân, không còn thù. Và dù có thù, nó cũng có thể chuyển thành bình thường. Còn nếu mình cứ thấy nhau trên cái sai khác thì cứ đi trên con đường sai khác phân biệt và tất nhiên là tranh chấp. Các thứ hình mạo dụ như nhà cửa, bỏ nhà lừa vào nhà người, bỏ thân người vào thân trời, cho đến nhà thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều là chỗ lấy bỏ của ông. Do đó có sai khác, chớ tánh bản nguyên đâu có sai khác. Những cái tướng trạng mình thấy khác biệt bây giờ, ở đây Ngài ví dụ như là nhà cửa. Mình bỏ thân này vào thân khác, cũng như là bỏ cái nhà lừa vào nhà người, bỏ thân người đến thân trời, dù cho tới duyên giác Bồ Tát vân vân, cũng đều là chỗ lấy bỏ, tức là nó rất là tạm. Đối với cái tánh bản nguyên, nó không có gì là cố định hết á. Mình mới thấy là những bậc giác ngộ họ thấy cái bản chất, còn chúng ta sở dĩ kẹt trong cái phàm phu vì mình thấy cái tướng bên ngoài. Mà ví dụ như đại chúng thấy nước đá mình để trong tủ lạnh, nó có những cái khuôn, phải không ạ? Mình đổ nước vô trong mấy cái ca tròn, thì nó sẽ đông lại thành cục đá tròn. Và nếu mà mình bỏ trong cái hộp mà nó có những cái ngăn vuông, thì nó sẽ cho ra những cái khối đá nhỏ vuông. Như vậy, đại chúng thấy khi nó đông thành đá thì nó khác, phải không? Cái cục tròn to nó khác, cái khối vuông nhỏ nó khác hết. Nhưng mà nói về mặt bản chất thì nó có khác không? Nó chảy ra nước hết, nó không có khác. Và khi mà nó chảy ra nước rồi thì nó còn vuông tròn gì nữa không? Nó không có vuông tròn gì hết. Và con nít thì nó lầm chọn lựa cái cục đá vuông, cục đá tròn. Còn người lớn mình có hề chọn lựa không, thưa đại chúng? Ví dụ mình xin đá thì người ta cho đá vuông, đá tròn gì mình cũng tốt hết. Nếu mà họ cho cục đá bự thì mình kiếm cái gì mình đập ra. Có nghĩa là người lớn thì không kẹt trong những cái hình tướng tạm, mà chỉ biết chỗ xài nó là nước, là đá, là nó là nước đá. Thì người lớn với con nít khác chỗ đó. Thì chư Phật và chúng sanh cũng y vậy đó. Phật nhìn những cái hình tướng sai khác này không có quan hệ nhầm nhò dính dáng gì hết, trong khi mình chuyện đó là chuyện rất quan trọng. Thì đại chúng thấy chỉ có những cái chỗ này mà nếu mình đừng có nghe suông, mình thật sự chiêm nghiệm hoặc là thật sự nhận ra, thì cái đời sống của mình nó bớt đi nhiều cái phiền toái và xúc não, nó bớt nhiều lắm. Càng thấy những tướng này là tạm, những cái sai khác khác biệt giữa chúng ta với nhau là tạm, thì tự nhiên cái chống trái, những cái mâu thuẫn nó sẽ ít, nó giảm đi. Còn nếu không á, còn nếu không thì cái ngã là cái quan trọng nhất trên đời. Ai làm gì thuận với cái ngã của mình, người đó tốt, người đó là bạn tôi. Và ai làm gì nghịch với cái ngã là có chuyện. Mà trong cuộc đời này cái gì cũng xoay quanh cái ngã. Có một cái nhà viết kịch nổi tiếng tên là Đại Trọng Mã. Ông này ông viết kịch hay tới nỗi mà ông chưa có viết xong cái kịch bản thì đã 5-7 cái nhà sản xuất phim họ đặt cọc trước rồi. Họ chưa cần đọc mà họ đã nói là tôi đăng ký cái bản kịch bản sắp tới của anh. Và họ tranh nhau nâng giá để mà dành cho được những cái kịch bản ông này viết ra. Thì một hôm ông đã viết xong một cái kịch bản mà ai cũng biết là rất hay. Người ta đã đọc và thấy nó hay lắm rồi. Thì cái ông mà giám đốc nhà hát của cái đại kịch viện thủ đô, ông đích thân đến gặp và hỏi mua với một cái giá rất là cao. Mà ông này ông không bán, ông vẫn để đó. Thì cho tới một hôm thì cái ông giám đốc nhà hát thủ đô này, ông nghe tin là cái kịch bản này đã được bán cho một cái ông chủ nhà hát địa phương nhỏ xíu. Cái ông tức cái mình quá, lập tức lái xe tới nhà. Và khi tới nơi gặp cái nhà viết kịch này thì không có kịp bỏ mũ bắt tay gì hết trơn là đã lớn tiếng trách móc. Nói tại sao mà tôi đã đặt cọc anh trước mấy tháng và cái giá cao tới bao nhiêu tôi cũng mua, anh không bán cho tôi, lại đi bán cho cái thằng cha nhà hát nhỏ xíu đó,